Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 17 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể tôn phong 7 vị chân phước lên hàng hiển thánh do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gian Piero D'Antoso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, về hoạt động của các tổ chức bác ái công giáo tại Syria và Iraq. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 16 tháng 10 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 7 chân phước trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đó là sư huynh Salomone Leclerc dòng La San, từ đạo năm 1792 dưới thời cách mạng Pháp. Thiếu niên José Sánchez del Rio, 14 tuổi, người Mexico, bị xử bắn vì không chối bỏ đức tin công giáo. Đức cha Emmanuel González Garda, người Tây Ban Nha, cha sở José Gabriel Brochero, người Argentina, cha Alfonso María Fusco, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả, cha Lodovico Pavoni, người Italia, sáng lập Hội Thánh Barnaba chuyên giúp giới trẻ nghèo, và nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi dòng Cát Minh Nhặt Phép, người Pháp. Sau đây là tiểu sử các vị.
Vị thứ nhất là sư huynh Salomon Leclerc, dòng La San, chịu tử đạo năm 1792 dưới thời cách mạng Pháp. Sư huynh đảm nhận nhiều công tác trong dòng ở Pháp và năm 1778 làm bề trên giám tỉnh. Trong thời cách mạng Pháp, nhà cầm quyền mới buộc các giáo sĩ và tu sĩ công giáo phải tuyên thệ trung thành với chính quyền và hiến pháp bài công giáo. Nhưng giáo hội từ chối và dòng sư huynh La San cũng thế. Sư huynh Leclerc bị bắt và bị giam trong một tu viện Camelo ở Paris. Cùng chung cảnh ngộ bị giam cầm với sư huynh có 190 anh em đồng dòng khác. Ngày 2 tháng 9 năm 1792, các nhóm cách mạng võ trang giao kiếm xông vào tu viện, tàn sát tất cả mọi người bị giam ở đó. Máu chảy đẫm cả vườn tu viện.
Thứ hai là chân phước tử đạo José Sánchez del Rio, 14 tuổi. Là vị trẻ nhất trong số 7 vị được tôn phong hiển thánh. Thánh nhân đã bị xử bắn vì từ chối từ bỏ đức tin công giáo trong thời kỳ nhà nước Mexico theo chủ trương tiêu diệt giáo hội công giáo với hiến pháp theo hội tam điểm. Một số tín hữu công giáo đã chống lại chính sách bắt hại của nhà nước Mexico kể từ năm 1926. Khi xảy ra cuộc chiến được gọi là Crispero này, cậu bé Sánchez del Rio tuy mới 13 tuổi, nhưng cũng muốn gia nhập đoàn phiến quân giống như các anh, nhưng mẹ cậu không cho phép. Trong trận chiến dữ dội ngày 25 tháng 1 năm 1928, con ngựa của tướng Mendoza bị giết. Cậu Sánchez del Rio liền nhường ngựa của mình cho vị tướng để ông có thể tiếp tục cuộc chiến, còn cậu bé tìm cách ẩn núp và bắn vào địch quân cho đến khi hết đạn. Toán quân chính phủ bắt được Sánchez del Rio và giam cầm cậu tại nhà mặc áo ở thánh đường địa phương. Những người chỉ huy toán quân của nhà nước ra lệnh cho cậu phải từ bỏ niềm tin nơi Chúa Kitô, nếu không sẽ bị tử hình. Nhưng Sánchez del Rio quyết liệt từ chối phạm tội bội giáo. Có lúc họ nói với cậu, nếu mày kêu đã đảo Kitô vua, thì tụi tao sẽ tha mạng cho mày. Cậu đáp, tôi sẽ không bao giờ chịu thua, Vạn tuế Chúa Kitô vua. Khi tới nơi hành quyết, những kẻ lý hình dùng lưỡi lê đâm Hô-sê nhiều nhát và viên chỉ huy giận dữ rút súng bắn chết cậu. Lúc từ trần, cậu bé rút cây thánh giá và hôn lên đó.
Vị thứ ba là đức cha Emmanuel González Garda, người Tây Ban Nha, xuất thân từ gia đình nghèo, phải đi làm thuê trong các gia đình khác để lấy tiền trả chi phí tại chủng viện. Thụ phong linh mục năm 1901 khi được 24 tuổi và 14 năm sau được tòa thánh bổ làm giám mục phụ tá giáo phận Malaga và 5 năm sau trở thành giám mục chính tòa tại đây. Ngài thành lập Liên hiệp Đền tạ Thánh thể và dòng các nữ tu thừa sai Thánh thể Nazareth. Năm 1931, nội chiến bùng nổ tại Tây Ban Nha. Một số nhóm phiến quân cách mạng thiêu hủy tất cả các thánh đường ở Malaga, kể cả tòa giám mục. Đức cha bị bắt, nhưng rồi được trả tự do. Tòa thánh bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Palencia. Đức cha viết rất nhiều sách báo, đặc biệt về linh đạo thánh thể và huấn giáo. Ngài qua đời tại Madrid năm 1940, thọ 63 tuổi.
Chân phước thứ tư được tôn phong là cha sở José Gabriel Procero, người Argentina, sinh năm 1840, gia nhập chủng viện năm 16 tuổi và thụ phong linh mục năm 1826 khi được 26 tuổi. Cha nổi bật về lòng bác ái, giúp đỡ các bệnh nhân và những người sắp chết, nhất là trong trận dịch tả tàn phá thành Córdoba năm 1867. Cha góp phần phát triển quê hương về mặt kinh tế và xã hội, cũng như kiến thiết các thánh đường, nhà nguyện, trường học và mở đường xuyên qua miền núi. Cha Procero rong ruổi mọi nơi trong giáo phận, mang lời Chúa cho dân chúng. Vào cuối đời, cha bị mù và điếc vì bệnh phong cùi, và những lời cuối cùng của cha là: "Giờ đây tôi hoàn toàn sẵn sàng để du hành." Cha qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi. Cha trở thành vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại Argentina, và Đức Thánh Cha Francisco có lòng tôn kính đặc biệt đối với thánh nhân.
Vị thứ năm là cha Alfonso Maria Fusco, người Italia, nhiệt thành hoạt động mục vụ nơi các nông dân, huấn luyện giới trẻ, nhất là các trẻ em nghèo và mồ côi. Cha sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả và qua đời năm 1910, thọ 71 tuổi. Cha Fusco thụ phong linh mục năm 1863 thuộc Tổng giáo phận Salerno. Chẳng bao lâu sau, cha nổi bật giữa các giáo sĩ về lòng nhiệt thành, siêng năng cử hành phụng vụ và ban các bí tích cho các tín hữu, đặc biệt là bí tích giải tội. Qua đó, cha tỏ ra tình phụ tử và cảm thông đối với các hối nhân. Cha Fusco tận tụy loan báo tin mừng cho dân chúng với những bài giảng sâu sắc, đơn sơ và quyết liệt. Cha cũng ấp ủ giấc mơ thành lập một dòng nữ, một cô nhi Việt Nam và nữ. Cuộc gặp gỡ với Maddalena Caputo ở làng Angri, một thiếu nữ có ý chí cương quyết và mong ước sống đời tu trì, đã thúc đẩy cha Alfonso Fusco đẩy mạnh thời gian lập dòng. Dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả được khai sinh. Hạt giống đã được gieo vào thửa đất tốt là tâm hồn của bốn thiếu nữ nhiệt thành và quảng đại. Những thiếu thốn, chiến đấu, chống đối và những thử thách tưới gội cho hạt giống ấy, và Chúa làm cho nó phát triển dồi dào, nhưng đồng thời những khó khăn đầu tiên cũng xảy ra. Nhưng cha đã kiên trì vượt thắng được. Cha Fusco điều khiển hội dòng một cách rất khôn ngoan và thận trọng, như một người cha yêu thương, săn sóc các nữ tu và các trẻ mồ côi. Ý chí kiên trì hoàn toàn ăn rễ sâu nơi Chúa quan phòng. Sự cộng tác khôn ngoan và thận trọng của Maddalena Caputo là bề trên đầu tiên của hội dòng mới, đã giúp cho công trình của cha Alfonso phát triển mạnh trong thời gian ngắn. Cha Fusco qua đời năm 1910. Trước khi tắt thở, cha thốt lên: "Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con đã là một đầy tớ vô dụng." Rồi hướng về các nữ tu, cha nói: "Từ trời cha sẽ không quên các con, cha sẽ luôn cầu nguyện cho các con." Cha yên nghỉ thanh thản trong Chúa.
Thứ sáu là cha Lodovico Pavoni, người Italia, xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng cha không màng gì đến công danh sự nghiệp. Cha cha tận tụy chăm sóc cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Cha thụ phong linh mục năm 1807 và đã thành lập Hội Thánh Barnaba chuyên giúp đỡ giới trẻ nghèo. Sau này, hội trở thành dòng nam tử Đức Maria vô nhiễm. Sau đó, cha còn thành lập một chi hội dành cho người câm điếc. Năm 1849, xảy ra cuộc nổi loạn 10 ngày ở thành Brescia. Cha Povoni cứu giúp và bảo vệ các trẻ em chống lại những vụ cướp pháp và bạo lực dưới trời mưa nên bị viêm phổi và qua đời ngày 1 tháng 4 cùng năm 1849, hưởng thọ 65 tuổi.
Sau cùng là nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi, đan sĩ dòng Cát Minh nhập phép ở thành phố Dijon bên Pháp. Tuy chỉ sống 5 năm trong đan viện, nhưng đời sống thiêng liêng của chị lên tới đỉnh cao. Chị can đảm chịu đựng những đau khổ vì suy thận kinh niên, quen gọi là bệnh Addison, và qua đời năm 1906, lúc mới được 26 tuổi đời. Năm 13 tuổi, Elizabeth theo học ở nhạc viện và được giải nhất về dương cầm. Nhưng ngay từ hồi đó, sự cầu nguyện trong thinh lặng bắt đầu thu hút cô bé. Đến tuổi trưởng thành, Elizabeth xin vào dòng kín Cát Minh nhập phép ở Dijon năm 1901. Hàng ngày, chị Elizabeth làm việc nơi nhà may và sửa chữa áo dòng cho các nữ tu, đảm trách việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài và chuyên chăm cầu nguyện. Hồi đó, chị khám phá các thư của Thánh Phaolô và tìm thấy trong đó điều mà chị sẽ sử dụng cho cuộc sống, đó là trở thành lời chúc tụng Thiên Chúa. Từ đan viện, chị Elizabeth viết nhiều thư cho gia đình và bạn hữu, duy trì mối quan tâm về thế giới và giáo hội. Từ những tháng đầu tiên trong năm 1905, chị Elizabeth cảm thấy rất mệt, triệu chứng đầu tiên của bệnh về các hạch của nang thượng thận. Chị tìm cách dùng toàn nghị lực đối phó với hiện tượng mệt mỏi ấy, nhưng chị không nuôi ảo tưởng. Đầu mùa chay năm 1906, chị cảm thấy cuộc sống của mình gần chấm dứt. Chị ghi lại kinh nghiệm và lời kinh trong một sổ tay. Sau 9 tháng hấp hối, chị Elizabeth qua đời ngày 9 tháng 11 năm 1906. Lời cuối cùng trên môi chị là: "Tôi đi về cùng ánh sáng, tình yêu và sự sống."
Vừa rồi là bài ca tạo vật, mở đầu lễ phong hiển thánh cho bảy chân phước do Đức Thánh Cha chủ sự sáng Chủ nhật hôm qua. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 50 hồng y, 150 tổng giám mục và 1.000 linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, phái đoàn các nước có tân hiển thánh và hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Latin, các bài sách thánh được tuyên đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và Pháp, thánh vịnh được hát bằng tiếng Ý. Phúc âm đã được hát bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tàu, Ý, Guarani và Hòa Lan. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đọc tiểu sử các chân phước. Sau đó cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh. Rồi Đức Thánh Cha đã đọc công thức tôn phong hiển thánh cho bảy chân phước. Tiếp đến, thánh tích của các vị đã được rước lên để dưới chân tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng, phía bên phải bàn thờ. Nhân danh toàn giáo hội, Đức Hồng Y Amato đã cám ơn Đức Thánh Cha, ghi tên các chân phước vào sổ bộ các thánh để các vị được tôn kính trong toàn giáo hội. Thánh lễ tiếp tục với kinh vinh danh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và nêu bật tầm quan trọng của việc kiên trì cầu nguyện trong cuộc sống Kitô. Ngài nói, bắt đầu buổi cử hành hôm nay, chúng ta đã hướng tới Chúa với lời cầu nguyện, xin tạo trong chúng con một trái tim quảng đại và trung thành, để chúng con luôn có thể phụng sự Chúa với lòng chân thành và tinh thần trong trắng. Tự mình chúng ta không thể đào tạo cho mình một con tim như thế, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm việc ấy. Vì thế chúng ta xin Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta khẩn nài từ Ngài như là ơn, như việc tạo dựng của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
in questo modo siamo introdotti nel tema della preghiera, che è al centro delle letture bibliche di questa domenica.
Trong cách thế này, chúng ta được dẫn vào trong đề tài cầu nguyện là trung tâm các bài đọc Kinh Thánh của ngày Chúa Nhật hôm nay, và nó cũng gọi hỏi chúng ta tụ tập nhau ở đây để tôn phong vài vị thánh nam nữ mới. Các vị đã đạt đích điểm, các vị đã có một con tim quảng đại và trung thành, nhờ lời cầu nguyện. Các vị đã cầu nguyện với hết sức lực của các ngài, các vị đã chiến đấu và đã chiến thắng. Như thế cầu nguyện như ông Mô-xê là người của Thiên Chúa, là người của cầu nguyện. Chúng ta thấy ông hôm nay trong câu chuyện trận đánh chống lại Amalek, đứng trên đồi giang tay cầu nguyện. Nhưng thỉnh thoảng vì sức nặng cánh tay rơi xuống và trong những lúc đó dân chúng bị thua. Khi đó hai ông Aaron và Cua để cho ông Mô-xê ngồi trên một tảng đá và nâng đỡ hai cánh tay của ông giơ lên cho tới chiến thắng cuối cùng. Đó là kiểu sống tinh thần mà giáo hội xin chúng ta sống, không phải để thắng chiến tranh, nhưng để thắng hòa bình. Trong câu chuyện của ông Mô-xê có một sứ điệp quan trọng, việc dấn thân cầu nguyện đòi hỏi sự nâng đỡ nhau, mệt mỏi là điều không thể tránh được. Đôi khi chúng ta không chịu được nữa, nhưng với sự nâng đỡ của các anh chị em khác, lời cầu nguyện của chúng ta có thể tiếp tục cho tới khi Chúa hoàn thành công việc của Ngài. Khi viết thư cho ông Timôthê, là môn đệ và cộng sự viên của Ngài, Thánh Phaolô khuyên ông vững vàng trong điều đã học hỏi và tin một cách vững chắc. Tuy nhiên, Timôthê cũng không thể làm một mình. Ta không thắng trận chiến của lòng kiên trì nếu không có lời cầu nguyện. Không phải một lời cầu nguyện rời rạc, không ổn định, nhưng được làm như Chúa Giê-xu dạy trong tin mừng hôm nay, cầu nguyện luôn luôn, không bao giờ mệt mỏi. Đây là kiểu hành động Kitô, vững vàng trong lời cầu nguyện để vững vàng trong đức tin và trong chứng tá. Nhưng một tiếng nói vang lên trong chúng ta, lạy Chúa làm sao không mỏi mệt được, chúng con là người mà. Cả ông Mô-xê cũng đã mỏi mệt. Đúng thế, mỗi người trong chúng ta mệt mỏi, nhưng chúng ta không cô đơn, chúng ta là phần của thân mình, chúng ta là chi thể của thân mình Chúa Kitô là giáo hội, mà các cánh tay giơ lên trời ngày đêm nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh và Thánh Thần của Ngài. Và chỉ trong giáo hội và nhờ lời cầu nguyện của giáo hội mà chúng ta có thể vững vàng trong đức tin và trong việc làm chứng tá. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã nghe lời Chúa Giê-xu hứa trong tin mừng, Thiên Chúa sẽ phán xử cho các người được tuyển chọn ngày đêm kêu lên Ngài. Đó là mầu nhiệm của lời cầu nguyện, kêu lên không mệt mỏi, và nếu bạn mệt mỏi thì xin trợ giúp để giữ cho tay giơ lên cao. Đó là lời cầu mà Chúa Giê-xu đã vén mở cho chúng ta và ban cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu nguyện như sau.
Pregare non è rifugiarsi in un mondo ideale, non è evadere in una falsa quiete egoista.
Cầu nguyện không phải là trốn chạy vào trong một thế giới lý tưởng, không phải là trốn thoát vào trong một sự yên tĩnh giả tạo ích kỷ. Trái lại, cầu nguyện là chiến đấu, là để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện, Ngài hướng dẫn chúng ta trong lời cầu nguyện, Ngài khiến cho chúng ta cầu nguyện như các người con của Thiên Chúa. Các thánh là những người nam nữ đã vào cho tới tận cùng thẳm mầu nhiệm của lời cầu nguyện, những người nam nữ chiến đấu bằng lời cầu nguyện với tất cả sức lực của các vị và chiến thắng, nhưng không phải một mình. Chúa chiến thắng trong các vị và với các vị. Cả bảy chứng nhân mà hôm nay đã được phong hiển thánh cũng đã chiến đấu trận chiến tốt của đức tin và tình yêu với lời cầu nguyện. Vì thế các vị đã vững vàng trong đức tin với con tim quảng đại và trung thành. Nhờ gương sáng và lời bầu cử của các vị, xin Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta là những người cầu nguyện ngày đêm kêu lên Thiên Chúa mà không mệt mỏi, biết để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và cầu nguyện bằng cách nâng đỡ nhau để các cánh tay giơ cao cho tới khi lòng thương xót Chúa chiến thắng. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu, đặc biệt phái đoàn các nước có tân hiển thánh. Ngài cũng nhắc tới ngày quốc tế chống nạn nghèo đói thứ hai hôm nay và kêu gọi hiệp sức lực và tài chánh để chiến đấu chống lại tệ nạn này khiến cho bao nhiêu anh chị em phải chết và gánh chịu mọi thiệt thòi trong cuộc sống.
Dominum hobiscum. In nomine Domini benedictum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, về hoạt động của các tổ chức bác ái công giáo tại Syria và Iraq.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm đã tổ chức khóa họp thứ 5 về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria và Iraq. Tham dự phiên họp có đại diện của 40 tổ chức bác ái công giáo, cũng như đại diện các hội đồng giám mục địa phương, các dòng tu hiện đang hoạt động bên Trung Đông và hai vị sứ thần tòa thánh tại Syria và Iraq. Mục đích phiên họp là để lượng định công việc của các tổ chức bác ái công giáo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện nay, cũng như trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về việc đáp ứng tình hình nhân đạo trong vùng, thảo luận các vấn đề cấp thiết và nhận diện các công tác ưu tiên trong tương lai. Ngoài ra cũng còn để phân tích tình hình của các cộng đoàn Kitô trong các quốc gia có chiến tranh, thăng tiến sự cộng tác giữa các giáo phận, các dòng tu và các tổ chức của giáo hội. Sau diễn văn khai mạc của Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo, thư ký hội đồng, là diễn văn của ông Staffan de Mistura, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho Syria. Tiếp đến, mọi tham dự viên nghe bản điều tra thứ hai liên quan tới câu trả lời của mạng lưới giáo hội cho cuộc khủng hoảng tại Syria và Iraq do tổ chức Cor Unum soạn thảo, và bài phát biểu của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Vào ban chiều, Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, và Đức Tổng giám mục Alberto Ortega, sứ thần tòa thánh tại Iraq, đã cho tin tức liên quan tới tình hình hai nước. Sau đó các tham dự viên thảo luận theo nhóm về các khía cạnh của việc cộng tác giữa các tổ chức khác nhau đang hoạt động trong vùng Trung Đông.
Ngoài hoạt động ngoại giao, tòa thánh cũng tham dự tích cực vào các chương trình cứu trợ nhân đạo. Trong hai năm 2015-2016, mạng lưới giáo hội đã trợ giúp 9 triệu người với ngân khoản 207 triệu Mỹ Kim cho năm 2015 và 196 triệu Mỹ Kim cho tới tháng 7 năm 2016. Cuộc nội chiến tại Syria và Iraq đã tạo ra một trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong các thập niên qua, lôi kéo sự chú ý của toàn thế giới. Chiến tranh đã khiến cho 350.000 người chết, 1 triệu người bị thương và hàng chục triệu người di cư tị nạn. Hiện nay bên Syria có 13,5 triệu người cần được trợ giúp và tại Iraq có 10 triệu người. Số người tản cư chiến tranh trong nội địa tại Syria là 8,7 triệu, hơn 3,4 triệu tại Iraq, trong khi có 4,8 triệu người Syria tị nạn tại các nước khác vùng Trung Đông, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordania. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo về việc cứu trợ nhân đạo tại Syria và Iraq. Thưa Đức Cha, tổ chức Cor Unum và các tổ chức bác ái công giáo bắt đầu từ đâu để đương đầu với các trường hợp khẩn cấp tại Syria và Iraq ? Và sự hiện diện của vị đặc sứ Liên Hiệp Quốc xác nhận dấn thân của Tòa Thánh trong việc tìm kiếm mọi con đường dẫn tới hòa bình có phải thế không? Cuộc họp diễn tiến như thế nào, thưa Đức Cha?
Trước hết, chúng tôi bắt đầu từ các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, trình bày tình hình. Cũng có việc đối chiếu với ông Staffan de Mistura, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cho Syria. Sau khi hai đức sứ thần Senari và Ortega thông báo hiện tình Syria và Iraq, 80 tham dự viên họp nhóm để đề ra các dự án cụ thể cần cùng nhau thực hiện. Vì thế sự hiện diện của ông de Mistura tại Roma trong thời điểm này có giá trị lớn, trong khi chiến tranh đốt cháy thành phố Aleppo và cộng đồng quốc tế vất vả tìm ra một thỏa hiệp, Đức Thánh Cha đã lên tiếng ủng hộ các cơ cấu quốc tế để họ không mệt mỏi tìm ra một chiến thuật giúp đạt tới hòa bình cho vùng này. Điểm thứ hai là mọi người đều biết ông de Mistura là một nhà ngoại giao hiểu biết rất rõ tình hình toàn vùng Trung Đông. Vì thế việc đối chiếu tham khảo với ông sẽ cho phép các tổ chức bác ái hiểu biết chi tiết các hướng đi của Liên Hiệp Quốc bằng cách tạo ra các hình thức cộng tác. Nhưng việc đối chiếu này cũng sẽ có lợi cho Liên Hiệp Quốc để ý thức được ảnh hưởng thực sự của giáo hội công giáo trong lĩnh vực cứu trợ này. Tôi đã kiểm thực trên mọi bình diện quốc tế liên quan tới mạng lưới hoạt động rộng rãi chi li của các tổ chức bác ái công giáo, và điều này gây ấn tượng rất lớn. Mọi người đều biết là một phần quan trọng các trợ giúp của chúng tôi là qua trung gian của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ sống tại địa phương bên cạnh dân chúng và đang trợ giúp dân chúng trên bình diện vật chất cũng như tinh thần.
Để có thể trợ giúp, cần phải hiểu biết các tình hình cụ thể, các nhu cầu đích thực của dân chúng nạn nhân của chiến tranh chứ, có phải thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, chắc chắn đó là chiến thuật của chúng tôi. Người đầu tiên đang áp dụng nó là chính Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã liên tục nêu bật tầm quan trọng của việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột, nhắc nhớ các khổ đau của các dân tộc nạn nhân và mạnh mẽ tố cáo mối nguy các cộng đoàn Kitô bị bứng rễ khỏi vùng Trung Đông. Thế rồi còn có công việc của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và việc mục vụ của Bộ các giáo hội Đông Phương, cũng như của Tổ chức Đồng Tâm Cor Unum. Tất cả các hoạt động cho hòa bình và bác ái này ngày càng được thừa nhận và đánh giá cao.
Nhưng mà vấn đề định đoạt là làm thế nào để chặn đứng chiến tranh? Đâu là các đề nghị từ phía những người hoạt động tại các địa phương, thưa Đức Cha?
Đức Thánh Cha Francisco đã có lý khi tố cáo việc buôn bán vũ khí, kiếm lời trên da thịt của người dân. Đương nhiên là nếu không có khí giới thì sẽ không có chiến tranh. Cũng phải công nhận rằng khung cảnh chính trị rất là phức tạp. Chúng ta không liên lụy tới một xung đột bên trong nữa, và con đường chấm dứt thù nghịch xem ra còn rất xa. Tuy nhiên, phải ghi nhận một cách tích cực các cuộc ngưng bắn đã cho phép trợ giúp dân chúng sống còn. Chúng tôi cầu mong rằng các cuộc ngưng bắn cũng trở thành một thời gian suy tư cho những ai tham chiến.
Thưa Đức Cha, dưới các trận mưa bom như vậy, các tổ chức bác ái có thể làm được gì ạ?
Các tổ chức bác ái đang thực hiện một công việc khổng lồ, mặc dù giáo hội bị tấn kích và đe dọa. Nhưng các tổ chức tại địa phương đang gia tăng số lượng và phẩm chất công tác bác ái của mình, cả trên bình diện tài chính. Tại Syria, việc trợ giúp chính hoàn toàn có tính cách nhân đạo, đó là cung cấp thực phẩm cho dân chúng và đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của họ. Có một sự kiện rất ý nghĩa khác nữa, đó là sự dấn thân rất mạnh mẽ trên bình diện giáo dục, đặc biệt trong việc dạy trẻ em học. Thế rồi chúng tôi cũng nhắm tới việc tạo công ăn việc làm và nâng đỡ các gia đình trong các nhu cầu tối thiểu của họ, bắt đầu bằng cách trả tiền thuê nhà cho họ.
Thưa Đức Cha, hiện nay có 12.000 nhân viên gồm các người thiện nguyện và các chuyên viên hàng ngày liều mạng sống để chu toàn sứ mệnh cứu trợ. Thế thì đâu là điểm chung nối kết họ với nhau ạ?
Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho và nghĩ tới những người đã thiệt mạng trong khi trợ giúp các anh chị em khác. Chúng tôi biết các khó khăn khổng lồ của công tác trợ giúp bác ái ở hàng tiền tuyến. Chính vì thế chúng tôi dành ưu tiên cho việc đào tạo chuyên môn thích hợp nhân lực của chúng tôi. Giữa tháng 7 và tháng 8 vừa qua, tổ chức Cor Unum đã bảo trợ một khóa hội học bên Liban cho những người phải làm việc bên Syria trong lĩnh vực này. Chính là để đáp ứng các đề nghị và yêu cầu đã được đưa ra trong phiên họp năm ngoái. Tham dự khóa hội học có các giám mục Syria và khoảng 30 nhân viên hoạt động tại đây. Chúng tôi đã đưa ra các gợi ý giúp đương đầu với các vấn đề thực tế trong việc trợ giúp nhân đạo và thực hiện các dự án phát triển.
Thế ai là những người được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức bác ái công giáo, thưa Đức Cha?
Đương nhiên là tất cả mọi người, không phân biệt ai. Tuy nhiên, chúng tôi đã muốn kiểm thực một cách rõ ràng hơn các nhu cầu của các cộng đoàn Kitô để đáp lại lời Đức Thánh Cha liên tục kêu gọi cứu vãn sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông. Một cách đặc biệt hữu ích là các điều tra tỉ mỉ hàng năm mà chúng tôi đã thực hiện theo lời đề nghị trong phiên họp phối hợp cách đây 2 năm. Qua đó, chúng tôi có một cái nhìn tổng quát với các thông tin chính xác và dựa trên đó chúng tôi lựa chọn các việc ưu tiên cần thực hiện và định hướng các công tác cứu trợ. Bản điều tra thứ hai liên quan tới sự trợ giúp nhân đạo của giáo hội trong 2015-2016 cho 7 nước Syria, Iraq, Liban, Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và đảo Cyprus. Nó là bản điều tra duy nhất thuộc loại này và đã được 73 tổ chức giáo hội góp phần thực hiện, nghĩa là thêm 20 tổ chức so với năm trước đó. Trong số này có 44 tổ chức bác ái, 16 tổ chức giáo phận và 13 tổ chức dòng tu.
Đa số người Hồi giáo phản ứng ra sao trước công việc trợ giúp của các tổ chức bác ái công giáo ạ?
Tôi xác tín rằng chứng tá cụ thể này của tình bác ái cũng sẽ có thể góp phần tái tạo các tương quan tin tưởng giữa dân chúng. Chiến tranh không chỉ gây ra chết chóc và tàn phá, nhưng cũng bẻ gãy các tương quan giữa con người với nhau, bẻ gãy kiểu sống chung mà họ đã vất vả xây dựng trong bao thế kỷ. Có thể xây dựng lại các tương quan này trước hết với chứng tá của lòng bác ái. Ngoài ra, vai trò của các cộng đoàn Kitô hiện diện như yếu tố hòa giải và quân bình cho vùng này đều được tất cả mọi người thừa nhận, kể cả những người Hồi giáo.
Thưa Đức Cha Thư Ký, trong công tác bác ái này, đâu là những khía cạnh tích cực và đâu là các thiếu sót? Hồi năm 2012, khi bắt đầu dự án, mục đích đã chỉ là để trợ giúp Syria, nhưng nay bao gồm cả Iraq nữa.
Thật quan trọng là chúng tôi tiếp tục ghi nhận các bước tiến trong việc đáp trả đồng đều của giáo hội công giáo đối với tất cả các trường hợp khẩn cấp. Được như thế cũng là nhờ sự cộng tác ngày càng đâm rễ sâu hơn. Chắc chắn là biết bao đau khổ sẽ chỉ biến mất khi chiến tranh chấm dứt. Tuy nhiên, trong tình trạng thê thảm này thật là điều quan trọng nhìn nhận rằng có một lộ trình chung của biết bao nhiêu tổ chức làm việc trợ giúp dân chúng. Thật là quan trọng tất cả cùng nhau tiếp tục công tác này bằng cách cộng tác với nhau chừng nào có thể. Chắc chắn là còn vấn đề bảo đảm khả năng nâng đỡ các dự án này trong tương lai. Việc có ngân quỹ tài chánh không phải là điều tự động, bởi vì trong vài nước liên hệ, càng ngày càng có nhiều khó khăn hơn trong việc tìm ra ngân khoản. Liên quan tới dự án ban đầu nhắm trợ giúp Syria, vào tháng 10 năm 2014, chúng tôi nhận thấy rằng cả hai cuộc xung đột có nhiều điểm chung, kể cả vài vùng chiến tranh hai bên cũng giống nhau. Cả khi hai cuộc chiến có các lý do khác nhau đi nữa, bên Syria thì là một cuộc xung đột nội bộ và bên Iraq thì là khuynh hướng Hồi giáo quá khích. Nhưng nhất là các hậu quả thê thảm khiến cho hai cuộc khủng hoảng trở thành một, và nạn nhân là các thường dân. Ngoài ra, các tổ chức bác ái công giáo hoạt động tại cả hai nước, chẳng hạn bên cạnh các người tị nạn Syria cũng như Iraq, bên Jordania và Liban. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng có sự gia tăng các hoạt động cứu trợ trong mọi chiều hướng. Cuộc họp phối hợp cứu trợ đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2012 tại Beirut. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã xin Đức Hồng Y Robert Sara viếng thăm người tị nạn nhân danh Ngài khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ bên Syria. Sau kinh nghiệm đầu tiên ấy, chúng tôi đã lấy lại và tái đề ra ý tưởng tổ chức cuộc họp tại Roma hàng năm để đối chiếu và chia sẻ các kinh nghiệm cứu trợ, cũng như chia sẻ các tin tức liên quan tới cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục San Pietro D'Antoso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Quốc Unum Đồng Tâm, về hoạt động của các tổ chức bác ái công giáo tại Syria và Iraq. Trước khi kết thúc, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, chiến cuộc tại thành Aleppo bên Syria vẫn còn ở mức độ bế tắc với các cuộc oanh kích, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân Syria và Ngài nói, tôi muốn nhấn mạnh và lặp lại sự gần gũi của tôi với tất cả các nạn nhân cuộc xung đột vô nhân đạo tại Syria. Và ý thức về sự cấp thiết, tôi khẩn thiết và hết sức kêu gọi các vị hữu trách hãy tiến đến một cuộc ngưng chiến tức khắc, được áp đặt và tôn trọng, ít là trong thời gian cần thiết để di tản các thường dân, nhất là các trẻ em còn bị kẹt dưới các cuộc oanh tạc tàn bạo. Trước đó, Đức Hồng Y tân cử Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã mạnh mẽ phê bình liên minh quốc tế trong cuộc chiến tại Syria. Tuyên bố với báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 10 tháng 10 ở Italia, Đức Hồng Y Zenari nói rằng Nga và Mỹ đều tham gia cuộc chiến sai người đánh thay. Qua những cường quốc ở địa phương như Ả Rập Saudi liên minh với Mỹ và Iran liên minh với Nga. Mỗi phe đều lo bảo vệ quyền lợi riêng tư và chiến lược địa lý chính trị. Danh chứng chung của hai phe đều là những vụ vi phạm các quyền con người qua các vụ pháo kích và dội bom vào các trường học, nhà thương và chợ búa. Đức Sứ Thần nói, cả chiến tranh cũng có các quy luật của nó, nhưng nay chiến tranh đã đi quá trớn.
Đức cha Antoine Aldo thuộc Giáo hội Công giáo Kande tại thành Aleppo, Syria, cũng cho biết dân chúng tại đây đã kiệt quệ và kêu gọi chấm dứt xung đột. Khu vực phía đông Aleppo với khoảng 250.000 dân cư bị phiến quân chiếm đóng và từ lâu bị không quân Nga và quân đội chính phủ oanh tạc và pháo kích, nguyên trong 2 tuần qua đã có 377 người thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tìm cách chuyển các đồ cứu trợ đến khu vực phía đông, trong khi các chính phủ Tây Phương cáo buộc Nga về tội gọi là tội ác chống lại nhân loại. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc pháo kích của Nga và quân đội Syria sẽ làm cho hàng ngàn người chết từ đây tới cuối năm. Chính phủ Nga nói về các mục tiêu chống các lực lượng khủng bố và tăng cường sự hiện diện tại Syria với việc thiết lập một căn cứ hải quân tại cảng Tartus. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Aldo cho biết, Ngài không biết rõ tình hình khu vực phía đông Aleppo và có bao nhiêu nhóm võ trang tại đó. Nhưng cả tại khu vực phía tây Aleppo cũng không có điện nước và chẳng ai nói về tình hình dân chúng tại đây. Tổng cộng có 2 triệu người còn lại trong toàn bộ thành Aleppo.
Sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 10, trong buổi tiếp kiến dành cho 100 thành viên Tổng tu nghị của Tu đoàn Tông đồ Công giáo, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên sống đoàn sủng của vị sáng lập và làm cho đoàn sủng này mang lại nhiều hoa trái. Tu đoàn Tông đồ Công giáo, quen gọi là Tu đoàn Thánh Vinh Sơn Palotti, được thành lập năm 1835 và hiện có gần 2.340 thành viên, hoạt động tại 379 nhà trên thế giới, dòng chuyên hoạt động truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của giáo dân vào các công tác tông đồ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi đoàn sủng của Thánh Palotti như hồng ân quý giá của Chúa Thánh Linh vì đã khơi lên nhiều hình thức tông đồ và thúc đẩy các tín hữu tích cực dấn thân làm chứng cho tin mừng. Thánh Palotti cũng được ơn nhận ra Chúa Giêsu là tông đồ của Chúa Cha, đấng cao cả trong tình yêu thương và giàu lòng thương xót, là đấng đã chu toàn sứ mạng bằng cách tỏ cho mọi người tình yêu thương dịu hiền và lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trước mắt chúng ta hàng ngày xảy ra bao nhiêu cảnh bạo lực, những khuôn mặt không có lòng thương xót, những con tim chai đá và sầu muộn, chúng ta rất cần nhớ đến Chúa Cha, con tim Ngài nghĩ đến tất cả mọi người và muốn cứu độ mỗi người. Lòng thương xót là sức mạnh chiến thắng mọi sự, làm đầy tâm hồn bằng tình yêu và an ủi bằng ơn tha thứ.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên tu đoàn Thánh Palotti về sự cần thiết phải hoán cải sâu xa và làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa ngày càng thêm sinh động đứng trước bao nhiêu thách đố ngày nay. Chỉ như thế chúng ta mới có thể phục vụ tha nhân trong tình bác ái. Và Đức Thánh Cha nói rằng, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em vui mừng và hy vọng tiếp tục hành trình của anh em, hết sức dấn thân với trọn tâm hồn để đoàn sủng của đấng sáng lập tu đoàn anh em có thể mang lại hoa trái dồi dào cả trong thời đại chúng ta ngày nay. Thánh nhân ưa lập lại rằng, ơn gọi làm tông đồ không phải chỉ dành cho vài người, nhưng cho tất cả mọi người, bất luận họ ở bậc nào, thân phận nào, làm nghề nào, may mắn thế nào, tất cả đều có thể tham gia công tác tông đồ.
Hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 10, 3 vị thượng phụ ở Trung Đông đã trao thỉnh nguyện thư hòa bình cho đặc ủy của Liên hiệp châu Âu về tự do tôn giáo, ông Jan Fiden. 3 vị là Đức Thượng phụ Salvanos Boutros Aneme của chính thống Syria ở thành Homs và Hama, Đức Thượng phụ George Abu Sakem của chính thống Hy Lạp ở thành Homs, và Đức Thượng phụ Gregoria Ba Laham, giáo phụ chính thống Hy Lạp Melkit ở Damascus. 3 vị đến thăm trụ sở Liên hiệp Âu Châu ở Bruxelles, bên Bỉ, và trao một thư thỉnh nguyện hòa bình với chữ ký của 1 triệu trẻ em Syria, kèm theo lời kêu gọi chung của các tín hữu Công giáo, chính thống, Hồi giáo và các tôn giáo khác ở Syria. Đức Thượng phụ Aneme nói, các trẻ em là tương lai của vùng Trung Đông, các em phải có thể cấp sách đến trường. Chúng tôi đã mệt mỏi vì chiến tranh, các vụ bắt cóc và đổ máu. Hơn 5 năm qua, người ta đã hứa hẹn hòa bình với các trẻ em. Nay là lúc cần phải làm một cái gì đó. Chúng tôi hy vọng lời thỉnh cầu của chúng tôi đi tới tâm hồn của các nhà chính trị. Đức Thượng Phụ Anneme cũng đề cao vai trò quan trọng của giáo hội Kitô ở Syria. Các tín hữu duy trì xã hội với các tôn giáo và văn hóa khác nhau. Chiều ngày 11 tháng 10, ba vị thượng phụ còn gặp ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Hồi đầu tháng 10 này, Ủy ban của Liên hiệp đã loan báo sẽ cộng tác với Liên hiệp quốc để gửi một đoàn xe chở đồ cứu trợ đến thành Aleppo ở Syria để cung cấp cho dân chúng thuốc men, nước và lương thực, đồng thời di tản các bệnh nhân, phụ nữ, trẻ em và người già ra khỏi thành này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.